thì như vậy. Rồi lớn lên á, thì vừa mới lên ba thì đã cha lại mất, rồi mẹ thì gó bùa, rồi nghèo khổ nữa, cho nên phải dời đến ở Nam Hải. Ngài như vậy thì khi ngài lớn lên một chút á, thì ngài đã phải đi đúng củi, rồi ra phố đổi để mà nuôi mẹ. Đó. Thì như vậy mình mới thấy cái xuất thân của ngài nó trong cái hoàn cảnh nó không được may mắn nhiều, đó. Nghĩa là sanh ra thì sanh ở cái vùng quê, quê thật là quê mùa. Đó. Rồi cha thì bị nghĩa là cách chức đài đi đó, rồi mới lớn lên thì cha mất, mẹ thì mẹ già gó nghèo khổ, ngài phải đi đúng củi đổi để bán nuôi mẹ. Thì như vậy có gì đặc biệt đâu, mới xuất thân thì có gì đặc biệt. Như vậy thì có đáng cho mọi người ta xem thường không? Đó là những cái đó. Nếu mà nhìn theo cặp mắt mà vô minh á, của người thường á, nhìn theo trên cái hình thức bề ngoài á, thì thấy chắc là sẽ khinh thường con người của ngài, xuất thân không ra gì hết, rất là tầm thường, thấp hèn, coi như là một gã mồ côi rồi nghèo ở cái vùng dân tộc thiểu số, không có đáng gì để ý hết, thấy không? Đó. Nhưng mà đâu có ngờ được, thấy không? Ngay gọi là thân nghèo nhưng mà đạo không nghèo, không? Thân nghèo nhưng mà đạo không nghèo. Đó. Trong cái túi rách nhưng mà có chứa hòn ngọc báo. Bởi vì chính là ngài mà thể hiện như vậy, các vị mà xưa các vị Bồ Tát ta thường thể hiện thì các ngài thể hiện nó đủ hạng hết à. Có khi thì hạng thể hiện trong cái vua chúa, khi thì trong cái giàu sang quyền quý, nhưng mà có những lúc thì các ngài cũng hiện trong những cái cảnh mà nó bình thường như vậy, để đánh thức cho mọi người đủ cái niềm tin. Mà nhất là ở đây ngài nhờ ngài cũng là một cách thể hiện này mà thành công sau này rất là lớn, để cho thấy nghĩa là cái lý thiền này nó đầy đủ nơi tất cả mọi người, và từ ở trong chỗ tầm thường đó nó thể hiện ra, nó cũng rõ ràng, không? Nó không phải mà chấp ở trên cái hình thức. Ngài vừa ở trong cái chỗ mà tầm thường như vậy, rồi lớn lên cũng không được học hành gì hết. Đó, để nói lên cái ý thiền, mình phải nhận rõ ngay cái gì sáng suốt ngay được mình đó, chứ không phải mắc kẹt trên cái văn tự, trên cái chữ nghĩa hay là trên cái hình thức. Đó là một cái cách mà nó lại khế hợp mà với cái tâm trạng của người Trung Hoa nữa. Tức người Trung Hoa họ trọng rất là thực tế, chứ không phải là chỉ lý luận theo trên cái chiều tri thức không. Đó. Mà ở đây á, thì ngài thể hiện như vậy, cho nên là mình thấy tuy là trong cái tầm thường đó, không, nhưng mà nó có cái quý báu, cái sáng suốt đó, trong cái tầm thường mà có cái phi thường. Mà bằng chứng là ở chỗ nào? Bằng chứng là chỗ nào? Tức là huệ năng nè, ngài ra phố bán củi, có người khách mua củi, bảo đem đến cái tiệm của khách, thì ngài khách nhận củi xong, ngài nhận được tiền, đi ra cửa gặp người khách tụng kinh, thì ngài vừa nghe lời kinh thì liền tỏ ngộ, nghe cái lời kinh đó thôi thì liền tỏ ngộ. Thì như vậy cái chỗ đó ở đâu mà nó ngộ mau vậy? Mới nghe lời kinh thôi, chưa biết tụng kinh gì nữa, cho nên ngài mới hỏi nè, người khách tụng kinh gì đó, mới nghe lời kinh thôi mà chưa biết kinh gì mà ngài liền tỏ ngộ, thấu được cái ý đó. Thì vậy để thấy rằng con người tầm thường nhưng mà không phải tầm thường, không? Trong cái tầm thường đó nó có cái phi thường ở trong đó, mà cái đó cũng là một cái túc duyên sâu dày của ngài, cho nên nghe qua cái điều gợi nhớ lại. Thì đó cũng là một cái mà để cho mình phải nghiệm lại, không? Nghĩa là mình phải nhớ luôn luôn là mình cố, nghĩa là chuyên tâm để nỗ lực công phu nó cho nó sâu, nó dày, bỏ hết mọi cái chuyện mà gọi là cá nhân, mọi cái chuyện mà lặt vặt đi, để cho nó được tỉnh giác, nó được liên tục, nó miên mật cái công phu đó. Thì như vậy dù cho cái đời này nếu mà mình chưa xong việc á, thì cái đời sau nó ra đời á, thì nó lại được cái gọi là một nghe mà ngàn ngộ. Bởi vì công phu mình nó sâu nè, nó sâu tức là nó còn có cái sức mà của từ đời này, nó còn leo qua cái đời sau nữa. Cái tức là cái sức gọi là cái trớn nó còn mạnh, thì tất nhiên là đời sau có ra đời thì một nghe ngàn ngộ, vừa nghe thì nhắc nhớ tới thì mình sáng tỏ liền. Còn bây giờ mà tu mà gọi là lơ mơ để cho qua ngày á, thì có khi tới khi mà gần sắp tịch á, mà lỡ gặp cái chuyện gì ha, gặp anh nào anh làm nổi nóng lên, nổi sân cái bất tử cái chỗ đó, thì thôi đi vào Atula thấy mộ, không đó. Thành ra cái đó là cái mà phải khéo. Chứ còn nhiều khi không hiểu được chỗ này á, rồi mình nhiều khi hiểu cái lý không mà mình không sống cho nó được miên mật, nó sâu dày, rồi nó cũng dễ sinh bệnh. Có khi thì rồi bị ba cái thứ gọi là tham là sân si, nó cống cao ngã mạn, mấy cái thứ này nó che kín hết, thấy không? Thì nó lại khó thông được, khó có công phu mà nó mạnh như vậy, mà nó sâu như vậy. Thì về sau thì nó quên, mà nó quên lâu, có khi thì nó bị dẫn đi. Còn cái này công phu nó sâu rồi thì gặp duyên thì nó dễ nhớ. Mà đây là một trường hợp, mà sau này cũng có những trường hợp mình cho mình thấy rõ. Thí dụ như ai, như ngài Thạch Củng đó, Thạch Củng là thợ săn, ở đây là ông Tiều Phu, còn Thạch Củng là thợ săn. Thợ săn đuổi theo cái bầy nai gặp Mã Tổ, thì như vậy đang là thợ săn thì săn nai, đuổi nai tới gặp Mã Tổ, thì hỏi ngài Mã Tổ có thấy con nai chạy ngang qua không, thì Mã Tổ ngài không trả lời, mà ngài lại hỏi ngược lại, ông là gì, ông làm nghề gì? Thì ông nói tôi thợ săn. Thì Mã Tổ hỏi chứ ông như vậy thì ông bắn giỏi không? Thì ngài nói bắn giỏi. Thì Mã Tổ hỏi chứ bắn giỏi vậy thì một mũi ông bắn được mấy con? Thì ông nói là một mũi bắn được con. Thì Mã Tổ nói bắn vậy đâu có giỏi. Thì ông hỏi ngược lại, vậy chứ ngài bắn giỏi không? Thì Mã Tổ nói giỏi. Ông hỏi giỏi là bắn ngày một mũi ngày bắn được mấy con, thì ngài nói rằng một mũi bắn trúng một bầy. thì Thạch Củng nói, ngài nói cái vì cái sanh mạng của chúng sanh thì đâu có nên như vậy, tức là một mũi bắn một bầy vậy là chết chiết hại quá nhiều. Thì Mã Tổ chỉ cần gợi câu nếu ông biết vậy thì sao không nên tự bắn đi, thì chỉ cần một câu vậy thì cái ông tỉnh liền bẻ cùng tên theo xuất gia với Tổ. Thì vậy hiện đâu mà mau vậy, mình là nhiều khi nghe tới nghe lui từ năm này qua năm khác mà không có tỉnh nữa. Như vậy thì như vậy đó, để thấy rằng nó có cái chủng tử sâu dày trong này rồi, cho nên nó nghe nó gợi đến thì nó liền nhớ liền. Thì dù là mà cái này thì cũng là chắc là ngài cũng không phải là cái người gọi là thợ săn mà tầm thường, cũng là gì tái lai chứ không phải thường, nhưng mà thể hiện trong những cái trường hợp như vậy đó để đánh thức mọi người, dù là thợ săn cũng vậy, cũng có thể tỉnh được. Cũng như sau này ngài Quyền Xa, ngài Quyền Xa thì là thợ đánh cá phải không, đánh cá, nhưng mà rồi một phen này cũng tỉnh thì đó là những cái mà nó đánh thức nhiều người. Trong mọi hạng đều có đủ cái gọi là cái tánh giác này đó, thì đó là cái mà để cho mình thấy rõ cần phải khéo công phu cho nó sâu dày, thì sau này nó dễ nhớ và nó nhớ sớm. Đó là một cái ý nghĩa. Thì như vậy khi mà ngài Lục Tổ ngài nghe được cái lời kinh, ngài tỏ ngộ như vậy rồi thì ngài mới hỏi người khách là tụng kinh gì đó, thì khách mới nói là tụng kinh Kim Cang. Rồi ngài mới phân tìm như vậy thì ông ở đâu, và kinh đó là ông được ai mà truyền cho đó, thì người khách mới chỉ, mới nói là đã ở nơi trong cái hội của Ngũ Tổ, Hoằng Nhẫn Đại Sư ở Hoàng Mai đó, thì được mà nghe nhận cái kinh này đó. Rồi người khách mới nhắc thêm cái lời của Ngũ Tổ dạy, phiên mọi người nên trì kinh Kim Cang, thấy không? Tức là Ngũ Tổ dạy người trì kinh Kim Cang tức là sẽ tự thấy tánh thẳng đó thành Phật. Thì đây cũng là Ngũ Tổ cũng nhắc nhở, cũng đánh thức mọi người, thấy không? Nghĩa là trì kinh rồi cũng tự thấy tánh rồi thẳng đó thành Phật, cũng là nói đến cái con đường, cũng là cho mình tin sẵn nơi mình có khả năng để mà giác ngộ đó. Và như vậy thì ở đây kinh với thiền nó cũng không có hai, ngài cũng là dạy trì kinh, mà trì kinh cũng là nghe trì kinh đó cũng là tức là thấy tánh thành Phật. Thì Lục Tổ nghe đó rồi á, thì ngài nói rằng như vậy ngài nghe cái lời đó xong thì có cái duyên, có cái duyên của đời trước, cho nên được người khách lấy 10 lạng bạc cho ngài để mà làm cái phương tiện nuôi mẹ, rồi bảo ngài qua Hoàng Mai để mà tham lễ Ngũ Tổ,